Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện hạnh. Hôm nay, ngày 30 tháng 12 năm 2021, ngày thứ sáu trong tuần Bát Nhật Giáng sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 2, từ câu 36 đến câu 40. Khi ấy có một nữ ngôn sứ là bà Anna, con ông Penuel thuộc chi tộc Aser. Bà đã nhiều tuổi lắm, từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được 7 năm, rồi ở quá, đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời bỏ đền thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về hài nhi cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Jerusalem. Khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như luật Chúa tuyển, thì trở về thành của mình là Nazareth, miền Galilee. Còn hài nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn lời Chúa hôm nay là phần tiếp nối của tin mừng hôm qua, đóng lại trình thuật bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa. Thánh sử Luca ghi nhận, sau khi ông Simeon bồng ấm hài nhi Giêsu và dâng lời chúc tụng Thiên Chúa, lại xuất hiện một nhân vật khác. Đó là bà Anna, con ông Penuel thuộc chi tộc Aser. Tác giả gọi bà là một ngôn sứ, nhưng có lẽ bà chỉ là một người đơn sơ bé nhỏ, thuộc về nhóm những người nghèo của Đức Chúa, những kẻ được ưu tiên hưởng lời hứa và ơn cứu độ của người. Bà chỉ xuất hiện một lần trong biến cố dâng Chúa vào đền thờ. Dung mạo bà được mô tả bằng những chi tiết đơn sơ nhưng thật quan trọng. Bà đã nhiều tuổi lắm, từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được 7 năm, rồi ở quá, đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời bỏ đền thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. Bà tin tưởng lời hứa cứu độ của Thiên Chúa sẽ được thực hiện. Và cuối cùng, bà đã được thấy đấng cứu chuộc nơi hài nhi Giêsu. Những phụ nữ vẫn thủ tiết và dâng mình cho Thiên Chúa luôn được đề cao nơi người Do Thái và trong giáo hội sơ khai. Bà Anna xuất hiện như một mẫu gương rất sớm cho các quá phụ Kitô giáo khả kính, những người mà trong những ngày tháng còn lại của đời mình luôn nâng đỡ giáo hội qua những việc lành phúc đức cùng với những lời cầu nguyện. Ở đây, Thánh sử Luca lại cho thấy tầm quan trọng của việc cầu nguyện và chay tịnh liên quan đến việc Thiên Chúa mặc khải và viếng thăm. Tác giả viết, bà Anna không rời bỏ đền thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. Dường như muốn nói rằng, bà kiên trì và đều đặn làm việc thờ phượng hàng ngày, thường xuyên tham dự tất cả các công việc phục vụ và cầu nguyện trong đền thờ. Bà đã sống vâng theo thánh ý, kết hợp mật thiết với Chúa, trái ngược hoàn toàn với lối sống của thế gian, tức là những khuynh hướng xấu của thế gian đi ngược lại với ý muốn của Thiên Chúa, như Thánh Gioan viết trong lá thư của Ngài. Tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian, mà thế gian đang qua đi cùng với dục vọng của nó. Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi. Do đó, tác giả khuyên nhủ rằng, anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha. Quý ông bà và anh chị em thân mến, một nhầm lẫn lớn nhất của con người là tội chạy theo các loài thụ tạo, thay vì đến với Chúa là đấng tạo dựng nên muôn loài muôn vật. Thiên Chúa tạo dựng chúng không phải để cho con người thờ phượng, nhưng để con người biết dùng chúng như phương tiện mà sinh sống trong những tháng ngày trên giường thề. Nhiều người tức cười khi thấy người khác quỳ lại con bò, nhưng chính họ nhiều khi cũng đang tôn thờ con bò vàng mà bản thân họ không hay biết. Vì thế, với hình ảnh của nữ ngôn sứ Anna hôm nay, giáo hội mời gọi chúng ta hãy hết lòng từ bỏ lối sống theo kiểu thế gian và tập sống theo thánh ý Thiên Chúa. Chính từ lối sống này, chúng ta mới có cơ hội và thật sự nhìn thấy Hài Nhi Giê-xu, nhìn thấy đấng cứu độ, và đó mới là mừng lễ Giáng sinh cách đích thật. Không phải sự khôn ngoan thông thái làm cho con người được gặp Thiên Chúa và lãnh nhận ơn cứu độ của người, nhưng chỉ những tâm hồn đơn sơ như các mục đồng, như bà Anna, mới lắng nghe được lời mời gọi đến gặp Chúa. Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra ánh sáng ơn cứu độ đã đến với chúng con qua một đời sống hằng luôn gắn bó mật thiết với Chúa, như nữ ngôn sứ Anna hôm nay. Amen.
Tất cả chúng ta hãy vui mừng vì ngoan trong Chúa, vì đấng cứu độ của chúng ta đã kinh xuống gian trần. Hôm nay từ cõi trời cao thẳm, bình an đến cùng đến giữa chúng ta. Một Chúa đã ra đời để cứu chúng ta, một người con được ban cho nhân loại. Người mang quyền I'm
tiếp theo đây. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha chuẩn bị năm thánh 2025. Đức Thánh Cha Francisco đã ủy thác cho Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, nhiệm vụ phối hợp việc chuẩn bị năm thánh 2025 từ phía Tòa Thánh. Về phía chính phủ Ý và thành Roma cũng có các chương trình chuẩn bị cho năm thánh tới đây. Thông cáo của Tòa Thánh cho biết, theo chiều hướng trên đây, trong những ngày qua, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng vừa nói, đã gặp các vị lãnh đạo tại Phủ Quốc vụ Khanh, Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh và Bộ Kinh tế của Tòa Thánh. Năm thánh đầu tiên trong lịch sử giáo hội do Đức Giáo Hoàng Bonifacio thứ 8 tuyên bố vào năm 1300 và cứ 100 năm một lần. Sau đó, vào năm 1350, Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 6 quyết định giảm xuống 50 năm một lần. Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 2 qua tông sắc năm 1470 quy định năm thánh được cử hành 25 năm một lần. Năm thánh 2025 tới đây sẽ là năm thánh thường lệ thứ 27. Ngoài ra có những năm thánh ngoại thường như năm 1933 là năm thánh cứu độ kỷ niệm 1900 năm Chúa Cứu Thế chịu chết do Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 tuyên bố. 50 năm sau, 1983, Thánh Giáo Hoàng John Paulo thứ 2 cũng tuyên bố năm thánh cứu độ 1950 năm. Đức Thánh Cha Francisco đã tuyên bố năm thánh lòng thương xót 2016 và hồi đó, Đức Tổng Giám mục Fisichella cũng là vị được ủy thác việc phối hợp với các hoạt động của năm thánh đặc biệt này. Trong năm thánh, các tín hữu được nhiều cơ hội lãnh nhận ơn toàn xá cho bản thân và những người quá cố. Đó cũng là một năm hòa giải và hoán cải, liên đới và dấn thân cho công lý, phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Tin Tổng Giáo phận Hà Nội, ứng tin Tổng Giáo phận Hà Nội mừng lễ Quan Thầy. Ngày 27 tháng 12, trong bầu khí hân hoan của mùa Giáng sinh, gần 100 ứng tin Tổng Giáo phận Hà Nội đã tổ chức ngày lễ Quan Thầy, mừng lễ Thánh Gioan Tông Đồ tại Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Vào lúc 8:30, Đức Tổng Giám mục đã gặp gỡ và huấn đức với chủ đề Ánh sáng trong sách Tin mừng Gioan. Đức Tổng Giám mục Giuse đã kết nối Tin mừng Gioan với sách Sáng thế để làm sáng tỏ chủ đề ánh sáng trong cuốn Tin mừng thứ tư này. Đức Giêsu Kitô, Ngôi Lời nhập thể là ánh sáng cho thế gian, Ngài đến để tiêu diệt bóng tối, để chiếu soi mọi góc khuất trong tâm hồn con người và đưa những ai bước theo Ngài được đi trong ánh sáng. Qua đó, Đức Tổng Giám mục đã gợi mở cho anh em ứng sinh thấy hành trình ơn gọi là hành trình vươn lên ánh sáng, được ánh sáng Chúa Kitô soi chiếu và biến đổi, để dần trở nên ánh sáng và chiếu tỏa ánh sáng Chúa Kitô cho người khác. Ngài mời gọi ứng sinh hãy để ánh sáng Chúa Kitô soi chiếu mọi khía cạnh đời mình, đó như là động lực để tiến bước trong đời tu và có nhiều niềm vui trong cuộc sống thường ngày. Đỉnh cao của ngày lễ Quan Thầy là thánh lễ lúc 10 giờ do Đức Tổng Giám mục Giuse chủ tế. Đồng tế có quý cha trong ban ơn gọi, quý cha linh hướng và quý cha trong tòa tổng giám mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giám mục mời gọi các ứng sinh chiêm ngắm cuộc đời của Thánh Gioan, người môn đệ Chúa yêu, qua năm động từ nghe, thấy, biết, chạm và làm chứng. Từ đó, Ngài mời gọi ứng sinh biết gặp gỡ, lắng nghe để thấy và nhận biết chính Chúa, cảm nghiệm được Ngài chạm đến trái tim mỗi ngày, trở nên gắn bó mật thiết với Chúa, hầu làm chứng nhân cho Chúa trong đời sống. Qua đời sống cầu nguyện, mỗi ứng sinh được gặp gỡ Chúa Kitô, liên kết mật thiết với Chúa trong tình mến và trở nên một Gioan mới giữa đời. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha đặc trách ứng sinh Tổng Giám quận Hà Nội Giuse Tạ Minh Quý đã nói lên tâm tình tri ân Đức Tổng Giám mục, quý cha và quý thầy giáo đã hiện diện và cầu nguyện cho các ứng sinh. Ngày mừng lễ Quan Thầy khép lại với buổi giao lưu bóng đá trong tình thân huynh đệ và vui tươi. Được biết, Đức Tổng Giám mục Giuse đã bổ nhiệm cha Giuse Tạ Văn Thắng, cha Giuse Trần Ngọc Vàng và cha Gioan Tạ Đức Vượng cộng tác thêm vào việc đào tạo ứng sinh của Tổng Giáo phận Hà Nội. Tin Myanmar, Đức Hồng Y Jacques Paul lên án vụ thảm sát thường dân tại Myanmar. Đức Hồng Y Jacques Mongbo, Tổng Giám mục Yangon, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Myanmar, lên án vụ thảm sát 35 thường dân vô tội tại làng Mosor, Hoprosor, thuộc bang Kaya. Thi hài của họ được tìm thấy vào ngày lễ Giáng sinh 25 tháng 12 vừa qua. Chính Đức Hồng Y Bo đưa tin trên đây và nói rằng, đó là một sự tàn ác kinh khủng mà tôi hoàn toàn lên án không chút dè dặt. Tôi rất đau buồn và nhiệt tâm cầu nguyện cho các nạn nhân của hành động dã man và vô nhân đạo này. Sự kiện thi thể của những người bị giết, bị đốt cháy và cắt xén được tìm thấy trong ngày lễ Giáng sinh càng làm cho thảm kịch này trở nên kinh khủng, gây xúc động và đáng kinh tởm. Trong khi phần lớn thế giới cử hành sự Giáng sinh của Chúa Kitô, dân chúng tại làng Mosor và chịu cú sốc kinh khủng và đau đớn vì một hành vi xúc phạm và vô nhân đạo. Trong lúc nhiều người trong chúng ta mừng ánh sáng và sự sống của vị vua hòa bình, thì bao nhiêu người tại Myanmar đã chịu tối tăm và chết chóc. Đức Hồng Y Bo viết thêm rằng, từ khi Myanmar lâm vào chế độ quân phiệt với cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2 năm nay, đất nước giờ đây vẫn là một vùng chiến tranh. Áp lễ Giáng sinh có tin những cuộc oanh kích tại bang Kayin làm cho hàng ngàn người phải chạy sang biên giới Thái Lan lánh nạn. Nhưng rất tiếc, danh sách những hành vi tàn ác vẫn còn dài. Tôi cầu nguyện cho dân chúng tại Lai Cây Co, cũng vậy, cho Thang Lang thuộc bang Chin đang phải chịu những cuộc dội bom nhiều lần. Tất cả những thảm trạng đó ở trong tâm hồn tôi và trong kinh nguyện của tôi. Bao giờ sẽ chấm dứt? Bao giờ sẽ chấm dứt những chục năm nội chiến tại Myanmar? Khi nào chúng ta có thể được hưởng hòa bình đích thực với công lý và tự do? Khi nào chúng ta sẽ ngưng chém giết nhau? Anh em, chị em, giết hại lẫn nhau. Điều này không bao giờ có thể là một giải pháp cho các vấn đề của chúng ta. Súng đạn không phải là câu trả lời. Tôi kêu gọi tất cả những người có võ khí, hãy hạ khí giới xuống. Tôi kêu gọi quân đội Myanmar, hãy ngưng dội bom và giết hại những người vô tội. Ngưng phá hủy các gia cư và nhà thờ, trường học và nhà thương. Và hãy đối thoại với phong trào dân chủ và các nhóm võ trang của các chủng tộc. Ngoài ra, tôi kêu gọi các nhóm võ trang và lực lượng bảo vệ nhân dân hãy nhận rằng võ khí không giải quyết được cuộc khủng hoảng nhưng còn kéo dài nó, tạo nên nhiều người chết hơn, đói khổ với những hậu quả tàn hại. Tin Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Kubik giới hạn thêm việc cử hành thánh lễ nghi thức cũ. Đức Hồng Y Blas Kubik, Tổng giám mục giáo phận Chicago, Hoa Kỳ, đã ban hành chính sách mới, giới hạn thêm việc cử hành thánh lễ theo sách lễ năm 1962, tiền công đồng chung Vaticano thứ hai. Quy luật được Đức Hồng Y ban hành ngày 27 tháng 12 vừa qua, và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25 tháng Giêng tới đây, đòi những linh mục, phó tế và thừa tác viên thánh chức nào muốn dùng nghi thức cũ thì phải viết đơn xin Đức Hồng Y, chiếu theo các quy luật mới. Quy luật này cũng buộc các thánh lễ truyền thống bằng tiếng Latin phải có các bài đọc bằng tiếng địa phương, dùng bản dịch chính thức của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Thêm vào đó, các thánh lễ đó không được cử hành ở các nhà thờ giáo xứ, trừ phi Đức Tổng Giám mục và Tòa Thánh đồng ý chuẩn trước. Chính sách mới của Đức Hồng Y Kubik cũng cấm cử hành các thánh lễ truyền thống vào Chủ nhật đầu tháng, lễ Giáng sinh, Tam nhật vượt qua, Chủ nhật Phục sinh và Chủ nhật lễ hiện xuống. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Chicago cho biết chính sách mới này theo tinh thần tự sắc những người gìn giữ truyền thống do Đức Thánh Cha Francisco ban hành vào ngày 16 tháng 7 năm nay. Ngoài ra, quy luật của giáo phận Chicago cũng phản ánh cách giải thích luật do Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích công bố hôm 18 tháng 12 mới đây. Trong đó, Đức Tổng Giám mục Tổng trưởng Arthur Roth nói rằng, chủ đích của tự sắc vừa nói của Đức Thánh Cha nhằm tái lập trong toàn thể giáo hội Công giáo Latin một kinh nguyện đồng nhất diễn tả sự hợp nhất, như các sách phụng vụ do Thánh Phaolô thứ sáu và Thánh Gioan Phaolô thứ hai công bố, phù hợp với các sắc lệnh của công đồng chung Vaticano thứ hai và truyền thống của giáo hội. Về phần huynh đoàn Thánh Phaero, một trong những tu đoàn tông đồ lớn nhất theo khuynh hướng truyền thống, nói rằng, văn kiện giải thích của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích không liên hệ trực tiếp đến những cộng đoàn đã được Tòa Thánh chính thức nhìn nhận trước đây và được cử hành thánh lễ các bí tích theo nghi lễ cũ. Huynh đoàn Thánh Phaero hiện nay có 341 linh mục đang hoạt động tại 14 nước trên thế giới. 185 chủng sinh, trong đó có 17 phó tế. Huynh đoàn có hai đại chủng viện, một tại Đức và một tại Mỹ. Các linh mục thuộc huynh đoàn này phục vụ tại 147 giáo phận, với 259 nơi thờ phượng, trong đó có 47 giáo xứ. Huynh đoàn chưa bao giờ có nhiều linh mục như hiện nay. Hồi tháng 9 vừa qua, có có 50 người trẻ tham gia huynh đoàn. Tin Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Thượng Phụ Bartolomeo bị COVID-19. Vị đứng đầu chính thống giáo thế giới, Đức Thượng Phụ Bartolomeo, giáo chủ giáo hội chính thống Constantinople, bị nhiễm COVID-19. Hôm 23 tháng 12 vừa qua, Tòa Thượng Phụ cho biết Đức Thượng Phụ đã được chích ngừa đầy đủ trước đó. Ngài có triệu chứng nhẹ và tình trạng nói chung được coi là tốt. Sau khi được chẩn bệnh, Ngài đã được đưa vào các nhà thương trung ương ở Constantinople, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để xét nghiệm và thấy bị dương tính, sau đó đã được đưa về cách ly và chữa trị tại gia. Thông cáo cũng nói rằng Đức Thượng Phụ cảm ơn tất cả những người quan tâm đến tình trạng sức khỏe của Ngài và một lần nữa kêu gọi tất cả mọi người hãy tuân theo những chỉ dẫn của các bác sĩ và các chuyên gia, đồng thời kêu gọi những người chưa chích vaccine hãy sẵn lòng chích vì tiện ích của bản thân và toàn thể xã hội. Nhân dịp này, Ngài cũng cầu chúc mọi người một lễ Giáng sinh tốt đẹp và thánh thiện. Đức Thượng Phụ Bartolomeo, năm nay 81 tuổi, từ 30 năm nay, Ngài là vị đứng đầu trong số các vị thủ lãnh của 15 giáo hội chính thống độc lập và tự quản trên thế giới, với tổng cộng 300 triệu tín hữu. Tin Ấn Độ, các nữ tu thừa sai Bắc Ái Ấn Độ gặp khó khăn. Tài khoản ngân hàng của các nữ tu thừa sai Bắc Ái Ấn Độ dùng để trợ giúp người nghèo có nguy cơ bị chính phủ Ấn phong tỏa, gây thiệt hại cho những người nghèo. Hãng tin Asia News truyền đi ngày 28 tháng 12 vừa qua cho biết, một sứ điệp ngắn của Thủ tướng bang West Bengal, ông Mamata Banerjee, tố giác chính phủ Trung ương Ấn đã phong tỏa các tài khoản này, và ông tỏ ra bị sốc vì những hậu quả đối với 22.000 người nghèo được các nữ tu giúp đỡ. Trước tình trạng này, Bộ Nội vụ Ấn phải lên tiếng xác minh rằng có vấn đề gia hạn giấy phép của các nữ tu nhận các tài trợ từ nước ngoài, nhưng giấy phép các tài khoản của các nữ tu còn hiệu lực cho đến ngày 31 tháng 12 tới đây. Ông cho biết, chính các nữ tu yêu cầu phong tỏa các tài khoản trong khi chờ đợi giải quyết vấn đề giấy phép nhận tiền. Luật này đang gây khó khăn ngày càng lớn cho nhiều tổ chức quốc tế hoạt động tại Ấn Độ. Luật được ban hành dưới sức ép của các thành viên quốc gia Ấn giáo, họ cho rằng các tổ chức quốc tế nhận tài trợ từ nước ngoài để thực hiện nhiều vụ cải đạo, làm cho người Ấn giáo bỏ Ấn giáo theo các tôn giáo khác. Cách đây 3 tuần, tại bang Gujarat, một cô nhi viện của các nữ tu thừa sai Bắc Ái đã bị phong tỏa các tài khoản ngân hàng. Sau một cuộc thanh tra của Ủy ban Bảo vệ Trẻ Thơ, họ tố chắc rằng các trẻ nữ được đưa vào viện cô nhi đó bị cưỡng bức trở lại Kitô giáo, điều mà các nữ tu của mẹ Teresa Calcutta mạnh mẽ phủ nhận. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Dạy con biết yêu chuộng hòa bình. Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này.
Gia đình con cháu là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho các người văn minh tình thương. Gia đình con cháu hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình
là trường học đầu tiên. Chính trong gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa từ sâu, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hay xây nền văn hóa từ sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất.
Trong một cuốn phim tài liệu có tựa đề Các con thú, được quay tại một khu có tên là Pavlov thuộc sở thú Moscow, người ta thấy nhiều cảnh rất khác thường. Chẳng hạn, một con sư tử và một cậu bé sống chung với nhau trong một cái chuồng. Vậy mà đứa bé vẫn không hề hấn gì. Trong một cái chuồng khác, người ta lại thấy một con chó sói nằm bên cạnh một con cừu, và cả hai chơi đùa với nhau như đôi bạn. Trong một cái chuồng khác, một con cọp cũng sống chung với một con nai. Hai con vật ăn, ngủ, chơi chung với nhau. Người ta cũng chưa thấy có điều gì xảy ra. Cuộc thí nghiệm này đã kéo dài trong 20 năm và chưa từng gặp một thất bại nào. Sư tử và chiên sống chung với nhau trong cùng một nơi. Sư tử vẫn tiếp tục ăn thịt, chiên vẫn được nuôi bằng cỏ. Chưa bao giờ sư tử muốn vồ lấy khối thịt trước mặt mình là con chiên. Phải chăng những con thú này cư xử tử tế với nhau hơn cả loài người? Vậy thì nhờ đâu mà chúng được như thế? Câu trả lời chỉ có thể là tất cả đều nhờ huấn luyện. Câu chuyện sở thú trên đây không khỏi gợi lên cho chúng ta cảnh tượng đã được tiên tri Isaiah loan báo từ ngàn xưa. Sói sống chung với chiên con, bèo nằm chung với dê, bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau. Con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy. Bò con và gấu sẽ ăn chung một nơi. Các con của chúng nằm nghỉ chung với nhau. Sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô. Trẻ con còn măng sữa sẽ vui đùa kề bên hang rắn lục. Và trẻ con vừa thôi bú sẽ thọc tay vào hang rắn độc. Các thú dữ ấy không làm hại ai, không giết chết người nào khắp núi thánh của ta. Lời loan báo trên đây của tiên tri Isaiah đã có thể trở thành hiện thực. Thú vật có thể sống chung hòa bình với nhau. Loài người có lẽ không công bình khi gán cho thú vật những gì là đê tiện, xấu xa nhất. Kỳ thực, với những con vật cùng một giống loại, không bao giờ có sự cắn xé nhau. Những con sư tử trong cùng một bầy không bao giờ ăn thịt nhau. Trong khi đó, giữa loài người với nhau, con người không bao giờ ngừng nghỉ trong việc phát minh ra các thứ vũ khí để giết nhau. Con người không bao giờ ngừng nghỉ để sát hại và loại trừ lẫn nhau. Sói sống chung với chiên con, beo nằm chung với dê, bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau. Bò con và gấu sẽ ăn chung với nhau một nơi, các con của chúng nằm nghỉ với nhau. Bức tranh trên đây đã trở thành hiện thực trong thế giới loài vật. Nhờ sự huấn luyện của loài người, loài thú có thể trở thành thuần thục và chung sống hòa bình với nhau. Còn loài người thì sao? Tiên tri Isaiah cũng đã loan báo về loài người như sau. Họ sẽ lấy gươm mà rèn nên lưỡi cày, lấy giáo rèn nên lưỡi liềm. Nước này không còn tuốt gươm ra đánh nước kia nữa. Người ta cũng sẽ không còn thao luyện để chiến đấu nữa. Ê chề vì hai cuộc đại chiến, với không biết bao nhiêu tổn thất ngu xuẩn, thế giới đã có thể ngồi lại với nhau để thành lập điều được gọi là Liên Hiệp Quốc. Trước trụ sở của tổ chức ở New York, Hoa Kỳ, người ta thấy lời loan báo trên đây của tiên tri Isaiah đã được long trọng viết lên như một lời cam kết. Vậy mà hơn 50 năm qua, chiến tranh vẫn còn đó. Đe dọa của những cuộc chiến tranh thảm khốc hơn, xem ra ngày càng rõ nét hơn. Những cuộc diệt chủng sau đệ nhị thế chiến tinh vi và dã man hơn. Được huấn luyện, loài thú đã có thể chung sống hòa bình với nhau. Nhưng loài người thì lại xem ra vẫn chưa được giáo dục để có thể xây dựng hòa bình với nhau. Hòa bình là điều có thể và phải có giữa loài người. Đây phải là giác tín nền tảng nhất mà cha mẹ cần truyền lại cho con cái. Cha mẹ có thể dạy cho chúng rằng, một con người có đạo đức và biết sống tử tế luôn hoạt động cho hòa bình, bởi vì họ ý thức rằng chiến tranh chỉ mang lại đau khổ chết chóc cho con người mà thôi. Đi từ kinh nghiệm đau thương của dân tộc, đã đến lúc cha mẹ Việt Nam cần phải cho con cái thấy rằng chiến tranh không bao giờ là một thành tích để hãnh diện. Chiến tranh dù có mang lại chiến thắng cũng chỉ đồng nghĩa với chết chóc, mất mát, lạc hậu mà thôi. Những bài học vỡ lòng về hòa bình mà cha mẹ có thể và phải dạy cho con cái phải là những lời chào hỏi lịch sự nền tảng, những cử chỉ sống tử tế, một cái nhìn cảm thông đối với người khác. Cha mẹ hãy trả lại cho con cái Việt Nam bài học vỡ lòng của Quốc Văn Giáo Khoa Thư. Thương người như thể thương thân, thấy người hoạn nạn thì thương, thấy người tàn tật lại càng trông nom, thấy người già yếu ốm mòn, thuốc thang cứu giúp, cháo cơm đỡ đần. Trời nào phụ kẻ có nhân, người mà có đức muôn phần vinh hoa. Thú vật đã có thể được huấn luyện để sống chung hòa bình với nhau. Loài người lại càng phải được giáo dục để xây dựng hòa bình với nhau hơn. Giáo dục hòa bình trước tiên là giáo dục một tâm hồn yêu chuộng hòa bình. Hòa bình đích thực chỉ có thể xuất phát từ tâm hồn mà thôi. Đây chính là hòa bình đích thực mà Chúa Giêsu để lại cho con người. Ngài không ban thứ hòa bình đồng nghĩa với vắng bóng chiến tranh. Ngài không ban thứ hòa bình là quân bình giữa các lực lượng quân sự. Hòa bình đích thực là sự bình an trong tâm hồn. Khi một người cảm thấy bình an trong tâm hồn, sự bình an ấy sẽ tỏa lan ra cho những người xung quanh. Để có được bình an đích thực trong tâm hồn, có người cần phải chiến đấu và từ bỏ không ngừng. Kẻ thù của mỗi người không ai khác hơn là chính bản thân mình. có chiến thắng được bản thân, con người mới cảm nhận được bình an và mới có thể mang lại hòa bình cho người khác. Lenin đã có lý để nói về Thánh Francisco Assisi như sau. Chỉ cần 10 người như Thánh Francisco cũng đủ để cải tạo nước Nga. Tiếc thay, ông đã không xây dựng hòa bình theo con đường của Thánh Francisco, mà đã chọn con đường bạo động và chiến tranh. Con đường của hòa bình đích thực, thiết yếu, là con đường nội tâm. Muốn cải tạo thế giới, cần phải cải tạo chính bản thân trước đã. Ai đó đã kể lại kinh nghiệm của mình như sau. Lúc còn trẻ, tôi cầu xin cho được sức mạnh để thay đổi thế giới. Bước vào tuổi trung niên, tôi mới chợt bừng tỉnh, để thấy rằng tôi đã qua nửa đời người mà không thay đổi được một người nào. Tôi liền cầu nguyện cho có sức mạnh để thay đổi những người xung quanh tôi, gia đình tôi, bạn hữu tôi. Nhưng giờ đây, bước vào tuổi già, lời cầu nguyện của tôi chỉ còn là: Lạy Chúa, xin cho con đủ sức mạnh để ít nhất thay đổi chính bản thân con. Với lời cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Để Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Du Xe Phan Tấn Thành, Lòng Đa Minh sẽ bàn về đề tài Ý Nghĩa Thần Học của Đức Thiết Tịnh Kitô Giáo.
Kính thưa quý vị khán giả, khi bàn về ý nghĩa của lời khuyên thiết tịnh về nước trời, thần học thường dựa trên một vài đoạn văn Tân Ước, đặc biệt là Tin Mừng theo Matthew chương 19 câu 1 tới câu 12, những hoạn nhân về nước trời. Tin Mừng Luca chương 14 câu 26-27 mà chúng ta đã phân tích trong bài trước. Và thứ nhất kể Côrintô chương 7 câu 25-35 mà chúng ta sẽ nghiên cứu ở trong bài hôm nay. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ theo dõi những ý nghĩa thần học của Đức Thiết Tịnh dựa trên những văn kiện gần đây của Hội Thánh. Thứ nhất kể Côrintô chương 7 câu 25-35. Trong chương này, Thánh Phaolô trả lời một số vấn nạn của các tín hữu liên quan tới việc kết hôn của những người còn độc thân cũng như những người hóa buộc. Lý về việc độc thân, những lý do mà thánh nhân đưa ra đều dựa trên một bối cảnh về thời đại cánh chung. Với cuộc nhập thể và tị nạn của Đức Kitô, sự can thiệp của Thiên Chúa vào lịch sử nhân loại đã tới giai đoạn chung cục. Vì thế, các giá trị của lịch sử đã bị đảo lộn. Hôn nhân gia đình chỉ còn mang tính cách tương đối mà thôi. Từ bối cảnh đó, thánh thống đồ vạch ra bốn lý do của việc độc thân. Thứ nhất, kẻ không kết bạn thể lo lắng cho công chuyện của Chúa, câu 32. Động từ lo lắng bận tâm hiểu là dấn thân phục vụ xã hội của Chúa như chính thánh Phaolô đã nêu gương. Lý do thứ hai, kẻ không kết bạn tìm cách làm hài lòng Chúa. Ở đây, làm hài lòng Chúa không có nghĩa là chiều chuộng nũng nịu cho bạn khước từ cái sung sướng thỏa mãn của mình để mà đi phục vụ Chúa và tha nhân. Lý do thứ ba, nên thánh xác hồn. Nên thánh có nghĩa là được tận hiến cho Chúa, thuộc chọn về Chúa là đấng thánh. Lý do thứ bốn, được khăng khít với Chúa không hề ngơi, câu 35. Thực ra ở trong câu này, Thánh Phaolô ngỏ lời cả với người kết bạn lẫn với người độc thân. Ông muốn cho họ biết rằng mình không có muốn dụ dỗ ai, không muốn đặt cái nặng cho ai, nhưng mục đích là giúp cho họ trở nên đoan chính và được khăng khít với Chúa. Dù bậc nào đi nữa, mỗi người hãy cố gắng chăm chú tìm cách làm theo ý Chúa. Nói tóm lại, những bản văn tân ước bàn về sự độc thân chúng ta thấy những nét sau đây. Một, đó là hồng ân của Chúa. Hai, nó nhằm họa lại đời sống chân khiết của Đức Kitô nhằm phục vụ nước trời. Ba, nó giả thích tình yêu muốn bắt chước Đức Kitô và trao phó tất cả người được con tim của mình để mà đi theo người. Bốn, nó biểu lộ những giá trị vĩnh cửu của Đức Chúa ở thời cánh chung. Thân học, một lời phân tích ý nghĩa các bản văn tân ước nói về giá trị của sự độc thân vì nước trời. Thần học cũng muốn thu thập tư tưởng của truyền thống Kitô giáo cũng như những tư tưởng thời đại và có thể tóm lại trong những điểm sau đây. Thuyết tưởng không phải là thừa khi nhắc lại rằng sự khiếp tịch mà chúng ta đang mặc ở đây nằm ở trong lĩnh vực tôn giáo, chứ chúng ta không muốn nói tới sự độc thân vì những lý do chính trị, nghề nghiệp, xã hội. Thêm vào đó, chúng ta cần phải nhấn mạnh rằng nó là một hồng ân của Chúa. Vì vậy, những ai đã lãnh nhận ơn đó cần phải có thái độ biết ơn khiêm tốn, cũng như cần phải cảnh giác rằng nếu không biết giữ gìn thì món quà đó có thể bị mất đi. Vì Chúa trao ban hồng ân cũng như việc con người đáp lại diễn tả ở trong khung cảnh của giáo ước tình yêu, nhớ không có dừng lại ở chiều kích riêng tư cá nhân. Hồng ân khiết tịnh cũng như hồng ân các lời khôi phúc âm khác là một thiện ích dành cho toàn thể giáo hội và nhân loại. Nó có giá trị dấu chỉ và chính tá. Chúng ta hãy điểm qua và khía cạnh của sự khiết tịnh xét trong mối tương quan với Đức Kitô, với Đức Chúa, với Hội Thánh, với các giá trị nhân bản. Thứ nhất, trong tương quan với Đức Kitô. Cũng như với các lời khôi phúc âm khác, sự khiết tịnh lấy Đức Giêsu làm khuôn mẫu. Lời khuyên khiết tịnh không chỉ dựa trên những lời mời gọi mà còn dựa trên chính cuộc sống của người. Đức Giêsu đã không lập gia đình bởi vì người muốn giải hết tâm lực cho việc phục vụ nước Thiên Chúa. Ngày nay khi tin giữ khiết tịnh về nước trời, tu sĩ cũng muốn bắt chước Đức Kitô dâng hiến cho đời mình để mang tình yêu của Chúa tới cho tha nhân. Việc bắt chước Đức Kitô không phải chỉ nhằm họa lại một bức tranh tuy đẹp nhưng bất động. Không phải thế. Vì đi theo Đức Kitô ngày hôm nay không chỉ giới hạn vào việc diễn lại cuộc sống lịch sử của Ngài ở Palestine, cho bằng thông điệp với những tâm tình sống động của Ngài, với Đức Kitô tử nạn và phục sinh. Lời khuyên kết tịnh diễn tả lại tình yêu của người khi một bên tội hiến mạng cho người mình yêu. Lời khuyên kết tịnh diễn tả điều kiện phục sinh khi mà thân xác được thánh thần biến đổi. Hiểu như thế ta thấy tầm quan trọng của việc thực hành lý thuyết thánh thể ở trong đời sống tu sĩ. Chính nơi đây mà họ tìm thấy ý nghĩa của sự dâng hiến, hy sinh, giao ước của sự tuyên dưới lời khuyên khích tịnh. Người tu sĩ bắt chước Đức Kitô bởi vì họ yêu mến và muốn hòa hợp với người. Thứ hai, tương quan với Đức Thiên Chúa. Trước đây chúng ta đã nói qua ý nghĩa của việc độc thân vì nước trời khi phân tích đoạn văn Matthew chương 19 câu 12. Ở đây chỉ cần thêm rằng, nước trời không phải là một lý thuyết hay là ý thức hệ. Nước trời cần được hiểu như là sự thực hiện tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại, được biểu lộ một cách đặc biệt cho người nghèo, người bé nhỏ, người bị lạc ra bên lề xã hội. Theo đúng Đức Kitô, tu sĩ sống độc thân vì nước trời bởi vì muốn phục vụ kế hoạch tình yêu đại đồng đó. Đời sống của họ là một biểu tượng của tình yêu đại hồng khi họ khước từ xây dựng một tổ ấm gia đình, ngõ hầu có thể ôm ấp phục vụ đại gia đình nhân loại. Điều này giả thiết rằng họ đã ý thức và cảm nhận tình yêu đại đồng mà Cha trên trời đã dành cho họ. Thuyết tưởng đây là một điểm khác biệt không nhỏ giữa quan niệm tu trì của Kitô giáo với quan niệm tu trì ở một vài tôn giáo Ai Châu. có tôn giáo quay nguồn gốc của một khổ ái tục lụy ở tại yêu. Vì yêu cho nên mới khổ. Do đó, việc tu trì cũng đồng nghĩa với từ bỏ yêu. Còn Kitô giáo sẽ đặt tình yêu làm trung tâm và coi đó như là tột đỉnh của hạnh phúc. Còn tôn giáo khác thì tuy không dành cho tình yêu một chữ đứng quan trọng, nhưng là nói tới yêu Chúa, yêu những giá trị vĩnh cửu, chứ không thể nào yêu đời. Còn Kitô giáo thì quan niệm rằng việc yêu mến Thiên Chúa hết lòng hết sức cũng bao gồm việc yêu mến những gì mà Chúa yêu thương. Hậu nhiên, cho dù một người nữ tu đã ẩn mình trong bức tường kín, cũng không thể nào không ôm ấp tất cả những người cần được hưởng tình thương của Chúa, và chị ta tìm cách để phục vụ cho tình yêu đó với những phương tiện ở trong tầm tay của chị, tự như là lời cầu nguyện và hy sinh. Tương quan với Hội Thánh, ta đã biết sứ mệnh tình yêu của Hội Thánh là phục vụ nước Chúa. Vì vậy, việc tuân giữ chính khiết về nước trời đặt các tu sĩ ở trong mối liên hệ chặt chẽ với Hội Thánh. Không ai chối cãi được sự kiện là có rất nhiều tu sĩ nam nữ đã trở thành những chiến sĩ hăng say trong các hoạt động tông đồ truyền giáo. Nhưng ta cần phải nhìn vấn đề xa hơn nữa. Qua lời hứng chính khiết, các tu sĩ trở nên biểu hiện của mối tình duy nhất mà Hội Thánh dành cho Đức Kitô, mối tình không chia sẻ dành cho Đức Lam Quân. Qua giải thánh chứng khiết, các tu sĩ trình bày hình ảnh của Hội Thánh như là một đại gia đình lý tưởng, trong đó các phần tử chỉ có một tấm lòng, một linh hồn, bởi vì ý thức rằng hết mọi người đều là con cái của cùng một cha. Tương quan với các giá trị nhân bản. Trước đây, chúng ta có lần lưu ý rằng, trong quá khứ, không thiếu lần sự đề cao chứng khiết kèm theo sự hạ giá hôn nhân. Các sử gia đã cố gắng tìm hiểu những nhân tố nào đã chi phối các học thuyết đó. Ta có thể kể tới thuyết nhị nguyên của Plato hay là thuyết khắc khổ của Stoa chẳng hạn. Nhưng ta cũng không nên bỏ qua tình trạng xã hội đổi trụy đương thời khiến cho các giáo phụ cảm thấy cần phải tìm ra một khuôn mẫu để mà chứng minh đạo đức. Dù sao đi nữa, Công đồng Vatican II không còn coi hôn nhân và sự chứng khiết như là hai thực tại đối chọi nhau tự nhiên tối tăm và ánh sáng, mà như là hai thực tại bổ túc cho nhau. Hôn nhân là một thực tại tốt đẹp do Thiên Chúa đã tạo dựng và được Đức Kitô thánh hóa như là bí tích biểu hộ biểu hiện trong mối tình chung thủy của người với Hội Thánh. Còn sự chứng khiết về nước trời là một thể thức khác để mà họa lại tình yêu của Đức Kitô đã chọn đời sống độc thân, không cửa không nhà, để làm nêu bật một chủ kết khác của tình yêu, đó là tình yêu trao hiến tạo sống, tình yêu tạo động. Ngoài ra, qua đời sống cộng đồng, các tu sĩ trình bày một kiểu mẫu gia đình mới, không còn xây dựng ở trên huyết nhục mà là trên đức tin. Một cộng đồng quay nhau như là huynh đệ bởi vì cùng là con của một cha trên trời. Trên thực tế, người có đôi bạn lẫn người độc thân Kitô giáo cần phải nâng đỡ nhau bằng lời cầu nguyện, bằng gương sáng, xét rằng cả hai đều phải làm chứng cho mối tình chung thủy của Đức Kitô với Hội Thánh, sự chung thủy bất chấp những thử thách. Giữa ánh sáng của phục sinh và cánh chung, sự khiết tịnh cũng làm thay đổi mối tương quan giữa nam nữ. Dĩ nhiên, các tu sĩ không phải là những người a nam a nữ. Lời khấn khiết tịnh không tiêu diệt đi nam tính hay là nữ tính của họ. Họ vẫn còn mang những khuynh hướng phái tính trong người, kể cả khuynh hướng làm cha hay làm mẹ. Duy có điều là những khuynh hướng đó sẽ được hướng tới những chiều kích mới. Khuynh hướng làm cha hay làm mẹ sẽ không được thể hiện qua việc sinh sản trong khung cảnh của hôn nhân, nhưng là trong viễn tượng của một đại gia đình, phục vụ những mầm sống mới, phục vụ những người sống ngoài đời xã hội không được ai để ý, phục vụ những ai đang khao khát tình yêu. Cách duyên là khuyến khích tịnh làm thay đổi mối tương giao với người khác phái khi biết vượt lên tình yêu chiếm hữu như thường xảy ra trong trường hợp vợ chồng. Nhưng chỗ cho tình yêu tông đồ đón tiếp người đồng giới hay khác giới như là những người đồng hành hay là đồng lao trong nước Chúa. Thành hợp của sự khiết tịnh cũng cần được lồng trong khung cảnh tích cực về giá trị thân xác. Trong quá khứ, không thích tác giả qua thân xác như là tù lạc, như là nguồn gốc tội lỗi. Do đó, không thích tác phẩm nhấn mạnh tới việc hành hạ chế ngự thân xác. có lẽ họ quên rằng một trong những chiến lược căn bản của Kitô giáo là thân xác này sẽ được sống lại. Thực ra thân xác không phải chỉ là một mớ các tế bào bắp thịt hay là chức phận sinh lý. Thân xác còn là biểu hiện của cách tôi ra ngoại giới. Nhờ có thân xác mà tôi có thể tiếp xúc với tha nhân. Nhờ thân xác, nhờ những kỷ niệm mà tôi có thể bộc lộ tư tưởng tâm tình của tôi cho tha nhân. Hiểu như thế, lời khuyên kích tịnh có ảnh hưởng không nhỏ đối với việc kiện toàn thân xác. Một khi tâm hồn và con tim trong trắng, thì cả khóe mắt và kỷ niệm cũng trong trắng nữa. Nói khác thì, sự kích tịnh không tiêu diệt thân xác, nhưng thăng tiến thân xác bằng cách giúp cho nó trở thành dụng cụ phát biểu giá trị tinh thần. Đó là lý tưởng mà các sách Tôn Đức muốn nói khi dùng tiếng chế niệm thân xác, đặt nó ở dưới sự quy phục của lý trí.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Hiệu Để Sống Đức Tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Hân hoan mừng Chúa đã giáng sinh, ca vang mừng Chúa thiên đình. Nào ta hãy đến Bethlehem, nào ta hãy đến Bethlehem, cùng thờ kính con Chúa ra đời, đấng vì yêu mang kiếp con người sinh ra trong chốn hang lửa. Một vị Thiên Chúa đã sinh ra nơi hang bò chiên, ngay giữa đêm lạnh là hài nhi bé nhỏ nghèo khó. Nào ai yêu thương Chúa ta, chỉ vì yêu thương thiết tha, sống nơi trần gian tặng ban ân thánh. Hân hoan mừng Chúa đã giáng sinh, ca vang mừng Chúa thiên đình. Nào ta hãy đến Bethlehem, nào ta hãy đến Bethlehem, cùng thờ kính con Chúa ra đời, đấng vì yêu mang kiếp con người sinh ra trong chốn hang lửa.
Tin vào mầu nhiệm Chúa giáng trần cứu độ chúng ta, lòng chúng ta dạt dào niềm vui. Niềm vui ấy đã khiến mỗi người không thể không nỗ lực làm cho hạt giống đức tin triển nở. Trải qua mọi thời, cái giá phải trả cho việc ươm trồng và bảo vệ đức tin luôn luôn rất đắt. Thánh Tê-phan-ô, vị chứng nhân đầu tiên của giáo hội Công giáo, đã đổi giá máu của mình để làm bằng chứng cho niềm tin yêu ngọt ngào ấy. Hội thánh cử hành lễ Thánh Tê-phan-ô ngay sau ngày lễ Chúa Giáng sinh, như một của lễ đầu mùa dâng Chúa hài đồng, của lễ hiến trọn vì tình yêu và minh chứng cho niềm tin bằng chính mạng sống của mình. Về giá máu của các vị thánh từ đạo, Đức Thánh Cha Francisco đã nói với các bạn trẻ: các ngài là những phản chiếu quý giá của Chúa Kitô trẻ trung. Chứng tá rạng rỡ của các ngài khuyến khích và đánh thức chúng ta khỏi sự thờ ơ của chúng ta. Giờ đây, chúng ta cùng chiêm ngắm và cùng với Thánh Tê-phan-ô cầu nguyện, để chúng ta có được nguồn mạch nâng đỡ và khích lệ mà tự do hiến thân cho tình yêu Thiên Chúa. Thánh Tê-phan-ô là phó tế trong giáo hội sơ khai. Chúng ta đọc về Ngài nơi các chương 6 và 7 trong sách Tông đồ Công vụ. Trong sách này, Thánh ký Luca thuật lại cho chúng ta biết, khi những người theo Đức Chúa Giêsu tiếp tục gia tăng, Thánh Phêrô và các tông đồ đã quyết định cần có thêm những người giúp việc để săn sóc các quả phụ và các người nghèo. Vì thế, các ngài đã truyền chức cho 7 phó tế, Stefano là một trong các vị nổi bật nhất. Cuộc đời của Thánh Stefano đầy ân sủng và quyền năng đã làm nhiều điềm thiêng dấu lạ trong dân. Ngài có gương mặt của một thiên thần. Ngài nói năng rất khôn ngoan và đầy tràn thánh thần, đến nỗi nhiều người đến nghe Ngài đã trở nên môn đệ của Chúa Giê-xu. Còn các kẻ thù của giáo hội thì tức giận khi thấy Ngài thuyết giảng thành công. Cuối cùng, họ lập mưu ám hại Ngài. Trong bài giảng ngày lễ Thánh Stefano, Đức cha Fulgencio Ruppe chia sẻ: "Hôm qua chúng ta vừa mừng vua vĩnh cửu của chúng ta sinh ra trong thời gian. Hôm nay chúng ta mừng một vị chiến sĩ của người vinh thắng khải hoàn sau khi trải qua cuộc thương khó. Vua chúng ta là đấng cao cả, người đã đem đến cho các chiến sĩ của người một hồng ân trọng đại, hồng ân đức ái. Hồng ân này sẽ giúp con người được thông phần bản tính Thiên Chúa. Đức ái đã đưa Đức Kitô từ trời xuống đất, thì cũng chính đức ái đã nâng Thánh Stefano từ đất lên trời. Đức ái đã có trước nơi đức vua, thì cũng chính đức ái tiếp tục rạng ngời nơi người chiến sĩ. Vì yêu mến Thiên Chúa, thánh nhân không lùi bước trước những người Do Thái hành hạ Ngài. Vì yêu mến tha nhân, Ngài đã cầu nguyện cho những kẻ ném đá Ngài. Vì yêu mến, Ngài tranh luận với những kẻ lầm lạc để họ biết đường sửa chữa. Vì yêu mến, Ngài cầu nguyện cho những kẻ ném đá Ngài để họ khỏi bị phạt. Ngài đã thuộc nằm lòng bài học đức ái của Chúa Giê-xu. Vì thế, Chúa cho cửa trời rộng mở để Ngài thấy Chúa Giê-xu đang ngự bên hữu Chúa Cha. Ngài phó thác linh hồn của mình trong tay Chúa. Chiêm ngắm Thánh Stefano, chúng ta cảm nghiệm được gì? Chúng ta có dám can trường làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hôm nay, làm chứng bằng chính cuộc sống của mình, làm chứng bằng tình yêu thương, bằng gương sáng của một Kitô hữu thánh thiện hay không? Ngày nay, vẫn còn đó những cuộc bách hại đẫm máu hoặc ít nhiều những cuộc bách hại đã chuyển đổi thành các hình thức tinh vi hơn. Việc sống đức tin không phải là đối kháng với các thể chế, nhưng xác lập tinh thần của người mang danh Kitô hữu. Đối với các chứng nhân đức tin, thì cái chết không phải là điểm kết thúc cho một cuộc đời. Noi gương các ngài, chúng ta có quyền ước mong rằng người trẻ không bao giờ chấp nhận hoán đổi cuộc sống và lựa chọn những giá trị kém hơn niềm tin vào Chúa Giê-xu, đấng cứu độ hằng sống. Lạy Thánh Stefano đáng kính, Ngài đã để lại cho chúng con tấm gương người sáng về sự nhiệt thành vì nước Chúa. Ngài không quản ngại đau thương, sẵn sàng hy sinh mạng sống để nước Chúa được vinh quang. Xin cho chúng con cũng biết noi gương bắt chước Ngài, làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời hôm nay. Amen.
Vì Thiên Chúa đã sinh ra nơi hàng bò chiên, ngay giữa đêm lạnh là hài nhi bé nhỏ nghèo khó. Nào ai yêu thương Chúa ta, chỉ vì yêu thương thiết tha, sống nơi trần gian tặng ban ân thánh. Mục đồng vui bước tới Bethlehem tôn vinh hài nhi. Vô số thiên thần hòa lời ca đón mừng Thiên Chúa, người ban sức sống phúc ân bình an cho khắp thế nhân, đất với trời cao hòa chung niềm vui.
hân hoan mừng Chúa đã giáng sinh, ca vang mừng Chúa thiên đình. Nào ta hãy đến Bethlehem, nào ta hãy đến Bethlehem, cùng thờ kinh con Chúa ra đời, đấng vì yêu mang kiếp con người, sinh ra trong chốn hàng lừa. Hân hoan mừng Chúa đã giáng sinh, ca vang mừng Chúa thiên đình. Nào ta hãy đến Bethlehem, nào ta hãy đến Bethlehem, cùng thờ kinh con Chúa ra đời, đấng vì yêu mang kiếp con người, sinh ra trong chốn hàng lừa. Đấng vì yêu mang kiếp con người, sinh ra trong chốn hàng lừa. Đấng vì yêu mang kiếp con người, sinh ra trong chốn hàng
lừa. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.